Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần kinh thập thiện nghiệp. Lần trước thì chúng tôi nói cho quý vị nghe về cái phần tà kiến đã kết thúc, tức là ba phần sau là tham lam, sân giận và si mê. Cái cuối cùng si mê tức là tà kiến đã xong. Thì bây giờ chúng ta học tiếp một cái đoạn kế của kinh thập thiện nghiệp. Nhưng mà phần sau thì nói về thắng hạnh của thập thiện nghiệp. Ở đây đặt nặng về lục độ. Lục độ thì như Phật tử biết là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, tức là nhầm sáu phần. Và người ta sử dụng cái lục độ đó, tức là được gọi là để độ lục tệ, tức là để độ những cái tệ của mình. Ví dụ như là bố thí để trừ đi cái thăng tham, trì giới là để trừ đi cái giải đãi, và cứ từ đó người ta đi tới mỗi một cái độ, nó trừ được một cái chữ độ thì theo tiếng Trung Hoa, nhưng mà theo dịch ra tiếng Việt Nam mình đó, độ tức là đưa qua, tức là thuyền đó, là nó đưa mình vượt qua cái bờ mê. Giống như là Đức Phật độ chúng sanh, tức là Đức Phật đó là giáo hóa đưa chúng sanh từ một cái bờ mê sang cõi giác. Và cái lục độ đây tức là độ còn được gọi là chiếc đò, tức là nó đưa mình từ một cái bến mê để đến bờ giác ngộ. Cho nên chữ lục độ là lục là sao, độ là phương pháp, và giống như thay thế cho một con thuyền, độ là vượt qua, và trong cái vượt qua đó sẽ đưa chúng ta đến nữa là cái bờ giác ngộ. Thì chữ độ ở đây nó có nghĩa rộng hơn, nhưng mà chúng ta chỉ hiểu một số trong sáu cơ bản của nó, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trước nhất á, thì tại sao mà chúng ta phải học lại từ cái những cái chương đầu của cái phần tập thiện nghiệp, hay là chúng ta phải lặp lại những cái bài mà chúng ta thấy rất là đơn giản? Thì như Phật tử biết rằng trong cái giáo điển á, thì Đức Phật nói ra, và cái lời nói của Đức Phật nó không có còn nữa. Tức là cách đây hơn 2500 năm đó, thì Đức Phật thuyết ra những lời thuyết pháp đó, và những lời thuyết pháp đó được ghi thành thánh điển và nó lưu truyền tới bây giờ của chúng ta. Và do cái thời gian mà quá dài như vậy, cho nên cái ngôn ngữ mà được đó là ngôn ngữ, tức là dùng để biểu tượng, nhưng mà ngôn ngữ của Đức Phật được biểu tượng lại bằng văn tự. Và chúng ta nghe văn tự đó, nghiên cứu trên văn tự đó, và để chúng ta mở được trí tuệ của mình. Cho nên cái ngôn ngữ thì các Phật tử biết rằng nó là một cái chất liệu để mà biểu tượng. Chẳng hạn khi mình muốn nói một điều gì đó thì mình sử dụng ngôn ngữ, và cái ngôn ngữ được diễn tả thành sách, hoặc là bằng lời nói, hoặc hành động, cũng là một loại ngôn ngữ. Thì khi mà chúng ta đọc kinh đó, thì khi mà ngôn ngữ được biến, được nghĩa là diễn đạt qua văn chương, hay là được diễn đạt qua thi ra, thì các Phật tử biết rằng ngôn ngữ nó rất là nguy hiểm, nó dễ bị người ta hiểu lầm nữa. Và khi nào mà người ta hiểu lầm á, thì ngôn ngữ đó nó sẽ biến thành bi kịch. Cho nên đó là cũng đồng thời một ngôn ngữ, nhưng mà khi nói ra mà cái người hiểu á, thì cái ngôn ngữ nó hay. Nhưng mà người không hiểu á, thì ngôn ngữ nó sẽ trở thành hại. Giống như là mình nói các bà mẹ đó, khi mà muốn diễn tả một cái gì đó với đứa con, nhiều khi là bà mẹ nó thương yêu đứa con lắm, nhưng mà không có nói thương, mà nói rằng đó là khi mà nói còn nghiến răng nữa, có nghĩa là cái lời nói không đủ sức để mà thuyết phục hết, thì người mẹ còn nghiến răng, nó tao ghét mình quá, nhưng mà cái lời nói nó không phải là lời nói ghét đó. Tức là ngôn ngữ được diễn đạt, nhưng mà nếu chúng ta chỉ in thành hình cái câu nói đó trên một cái tờ giấy, thì mình thấy đó là một câu nói mang cái chất ghét đứa con. Nhưng mà ngôn ngữ diễn đạt, nếu mà chúng ta không hiểu lầm nó đó, thì chúng ta sẽ biến thành bi kịch. Tức là chỗ đó chúng ta sẽ biến thành bi kịch. Tức là nếu mà đứa con không hiểu lời nói người mẹ, thì nó sợ hãi, và đồng thời nó thấy sao mà mẹ nó nghiến răng mà làm cái ghê quá, mà ghét nó, nhưng mà thật sự mẹ nó không có ghét nó. Ở đó để cho chúng ta thấy rằng những lời nói của Phật dạy và các thiền sư cũng vậy, mà khi các Phật tử không thuốc được cơ bản về giáo điển, hoặc là mình không nâng thuốc ngôn ngữ đó, thì mình dễ biến lời Phật dạy thành bi kịch. Cho nên bây giờ đã có một số Phật tử tu theo các phương pháp tu, chẳng hạn mình nói các Phật tử lạc vào ngoại đạo, hoặc là đồng bóng, hoặc là tin đường này tin đầu kia, hoặc là bị lạc vào tà kiến. Tức là khi mình lạc vào tà kiến là vì mình nghe ngôn ngữ của Đức Phật, nhưng mà mình lại hiểu một cách lệch lạc, cho nên nó biến thành bi kịch cho mình. Nên bây giờ nhiều cái chùa Phật tử biết rằng cũng đồng thời cũng kinh nói, nhưng mà khi mà kinh nói á thì dùng một cái ngôn ngữ của một cái Đức Phật nói cho hàng thượng căn, và khi ngôn ngữ nó tin vào hàng thượng căn thì các Phật tử ta nghe đi và biến nó thành theo suy tư của mình, cho nên cái đó nó biến thành bi kịch. Vì vậy trước khi mà Phật tử nghe hồi xưa nó nói kinh Kim Cang Bát Nhã đó, kinh Đại Thừa, thì các Phật tử không nên tụng và không nên nghe, bởi vì sau đó người nào tụng Phật thì kinh Đại Thừa là mình có thể bị liên loạn, hay là gia đình mình nó có thể xảy ra những chuyện không có tốt. Thì thiệt ra kinh mà nếu mà hại như vậy thì đó không phải là kinh, bởi vì kinh có nghĩa là kế kinh, là hợp căn cơ và trình độ của mỗi người, nó tùy cơ mà nó có thể thành tựu được. Và kinh tức là lời tiên ngôn của Đức Phật nói, cho nên không có một cái chất liệu mà làm cho người ta phải bị hại và đau khổ cho người khác. Bởi vì nếu Đức Phật là lòng từ bi mà nói là những lời nói có thể hại cho người khác thì cái đó không phải là kinh, nó rõ ràng là vậy. Nhưng mà tại sao là người ta lại nói những câu nói đó, là vì người ta không hiểu rõ hết được tổng cực của ý nghĩa đó. Vì các loại kinh Đại Thừa tới một cái sự chừng mừng rồi đó, nó dùng để phá các sở chấp của chúng sanh. Mà nếu mà chúng ta chưa có một cái bản lãnh đủ á, thì cái phá sở chấp đó nó sẽ không tùy thuộc vào tâm hồn chúng ta mà nó làm chúng ta sợ hãi đi. Chẳng hạn bây giờ khi mà Kim Cang có chấp á, là tâm bất thượng tướng rồi, Bồ Tát bất thượng tướng rồi, tức là không tụng sắc, không tụng thanh, không tụng hương, không tụng vị xúc pháp chẳng hạn, không tụng trong sáu tướng đó, thì bây giờ Bồ Tát mới có thể sanh tâm được. Cho nên do đó trong kinh mà Phật tử đọc cái phần Bát Nhã Tâm Kinh phần cuối đó, thậm chí là giáo lý tứ đế, tức là vô minh diệt, vô minh tận, đại trí, vô lậu tử diệt, vô lậu tử tận chẳng hạn, là đều trong đó đều là phán hết, nghĩa là không có cả tứ đế, không có cả thập nhị nhân thiên. Bởi vì tới một chừng mình đó thì người Phật tử sẽ hiểu rằng tất cả các giáo lý mà Phật nói ra là vì phương tiện, tức là vì căn cơ. À, khi mà chúng ta chấp có thì Đức Phật nói rằng cái đó là không đó. Khi mà chúng ta chấp tất cả dạng hữu thế gian này là có thì Đức Phật nói rằng các pháp là vô thường, là mộng ảo, nhất thiết hữu di pháp, như mộng nhiễm vào ảnh, như lộ nhiệt, như điển ưng tác, như quán. Tức là người tôn thể quán các pháp là như sương, như mai, như là giọt nước đầu cành vậy, nó như là mây nổi nó tan hợp không biết như nào mà nói. Cho nên do đó các pháp là không thiệt. Và để cho những người nào mà mình chấp rằng đây là nhà của ta, đây là vợ ta, đây là con ta, đây là sở hữu của ta đó, mà khi nằm xuống mình mới biết rằng nó không còn nữa, thì bây giờ Đức Phật đã nói khi mình còn sống á, cho mình biết rằng tất cả các pháp hữu vi là như mộng nhiễm, như bào ảnh, không có thiệt. À, nhưng mà nếu mà người nào tu đến một trình độ cao hơn á, thì thấy rằng cái lời Phật nói á, mình nói vậy xong rồi cái nhiều người nghe xong nó lại không hiểu hết rốt ráo, thì về lại từ bỏ vợ con, bỏ nhà cửa, đi lang thang và sống một cuộc đời cho rằng khổ hạnh. Và người đó chấp rằng tất cả sự vật đều không có, thì khi bỏ chấp đó, người đó rơi vào chấp không. Không tức là ở trần gian này nó không có gì nữa, trần nó chết rồi là mất hẳn đó. Coi như là cái thể xác này là không thiệt có, thành ra khi mà tiêu hoại rồi là không có gì hết. Cho nên những việc nào mình làm tội phước, mình ăn trộm ăn cắp rồi khi chết rồi cũng coi như không. Người hiền lương rồi chết rồi cũng hết, mà người ác chết rồi cũng hết, thì người đó rơi vào chấp thứ hai là chấp không, gọi là khí hữu trước vô. Tức là bỏ cái hữu á, thì chấp lấy cái vô. Thì trong các kinh Đại Thừa nói rằng những người đó là những người là đáng lẽ là sợ chết nước á, thì người đó nhào vô chết lửa, hay là sợ chết lửa chạy qua nhào xuống nước, thì giữa hai cái chết cũng là chết thôi đó. Vì vậy cho nên giai đoạn đó khi mà nói qua Bát Nhã rồi thì người ta trở về cái giai đoạn Viên Giáo Đại Thừa, tức là có Bát Nhã hoặc là qua tấn tóc qua những bàn, tức là tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đó, qua một cái giai đoạn đó thì chúng ta biết rằng Đức Phật đã quy tụ trở lại là từ bỏ luôn cả có lẫn không, nghĩa là không có cũng không không. Như vậy đó, tức là cho phi hữu diệt phi không. Các Phật tử biết là từng giai đoạn mình học á, mình mới thấy rằng nó có tiến bộ tâm thức, và cái đó mình mới biết rằng là trình độ mình cỡ nào và nên chấp hoặc nên không nên chấp. Nên có nhiều Phật tử chấp thì quá chấp đi, cái gì cũng chấp hết, thậm chí rằng đó là luật pháp, giới luật hoặc là cái gì cũng chấp hết. Nhưng mà nếu chúng ta chấp quá đó thì thật ra trong cái chấp đó là khi mình tu mình nghĩ rằng mình phải gìn giữ những cái đó, nhưng mà nếu mình không thấu triệt nó là tự mình tạo thêm một cái bản ngã cho mình, là bản ngã thứ hai. Cho nên thói quen á, gọi là thói quen nó sẽ tạo thành bản ngã thứ hai. Chẳng hạn sáng mình dậy mình quen uống nước trà, không Phật tử thấy mình uống nước trà, hoặc mấy ông người đàn ông thì nói là tôi uống cà phê, nếu không uống cà phê thì một lát mình đi làm rồi nó gầy hoặc nó buồn ngủ, thì cái thói quen đó trở thành bản ngã thứ hai, là vì nếu bữa nào mà không có cái đó thì tự mình không chịu nổi, mình phải đi tìm kiếm. Do cái tìm kiếm đó nó tạo thành một cái bản ngã thứ hai, thói quen là vậy. Cho nên do đó người ta muốn giải trừ mỗi chuyện đó, người ta muốn không cho phép những nó xuất hiện để như vậy, để cho bản ngã mình được giải phóng lần lần. Từ cái chỗ mà khi mà chúng ta hiểu vậy á, thì trong các cái giới luật, các cái bài kinh, thì các Đức Phật nói trong các kinh và các vị thánh nói, thì các Phật tử bao giờ cũng vậy, khi mà mình đọc á, mình phải có một cái tầm suy tư cho nó kỹ lưỡng, rồi mình nghe và mình coi trình độ mình cỡ nào, cái nào mình không hiểu thì mình để đó, đợi một kim nào đó nó sẽ bùng vỡ cho mình, chứ mình không có vội vàng. Vì nếu như mình vội vàng mình chấp và mình thực hiện một cách mà không có được hướng dẫn á, thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái trạng thái thứ hai, tức là nếu chúng ta không chấp có, chúng ta rơi vào chấp không, thì các Phật tử thứ hai đó đều không có lợi cho mình hết. Ở đây là kinh là nó như vậy, là thứ nhất thì khi mà chúng tôi nói là ví dụ nghe về cái linh từ ngôn ngữ, cái gì ngôn ngữ nó rất là tốt, có nghĩa là nó chuyên chở được cái tâm hồn của người khác, nó chuyên chở được ý thức của người khác, nhưng mà đồng thời nó có thể làm cho cái ngôn ngữ đó mà nếu mà mình không hiểu được, nó có thể bị lệch lạc. Cho nên các thiền sư á, thì khi mà thầy sẽ dạy có một lần á, thì thầy sẽ đi học và dạy, là các thiền sư, các Phật tử biết á, là nói nhiều cái câu nói mình nghe mình chịu không nổi, cho nên cho nó gọi là công án à, và mình nghe trong rồi là mình có thể phát một cái tâm đại thừa giống mảnh cũng có, nhưng mình nghe tâm mình nghe trong một cái lời nói thiền sư, mình có thể là thiền não cũng có, giống như là thiền sư Triệu Châu mà trả lời một thiền sinh vậy. Thì khi mà thiền sinh tới hỏi thiền sư Triệu Châu á, là Phật là gì hay là đạo là gì, thì thiền sư Triệu Châu trả lời là càng hiểu biết, càng hiểu biết là cái nói là tiếng Trung Hoa gọi là lịch sự, mình cũng nói cái đó cho dịch ra đó, thì Phật tử biết dùng danh từ đó là càng hiểu biết, tức là quen thức khô. Khi mà hỏi Phật là gì thì thiền sư trả lời quen thức khô, thì vị thiền sinh đó là chán ghét. Và nếu chúng ta không có tấm dưỡng nữa thì mình cứ tưởng rằng thiền sư nói sai lạc, hay là mình sẽ có cái niềm tin mình bị lệch lạc, tại sao thiền sư lại nói một câu nói vậy. Nhưng mà thật sự thì Phật tử phải hiểu ngay cái ngôn ngữ đó, và nếu chúng ta không hiểu ngôn ngữ đó thì chúng ta sẽ bị nữa là rơi vào cái đi trình thứ hai, tức là bị bán tam bảo hoặc là bị bán thiền sư. Nó có hai cách vậy. Vì cái ngôn ngữ của Phật tử biết là khi thiền sư nói vậy mục đích là sao, là cái Phật á, Phật mà mình muốn hỏi á, là được gọi là trí tuệ, là giác ngộ, là đấng vô thượng á, thì nó không có ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ mình hỏi Phật là gì đó là nó tầm thường, tức là nó tầm thường, coi như là có thể là ngôn ngữ mình dùng tạm để nó xấu xa và nó không có ý nghĩa gì, giống như một cái quen nó thôi. Còn cái Phật mà anh muốn hỏi đó thì nó cao thượng, nó xa vời, và đồng thời nó siêu thoát đến mức độ là không dùng ngôn ngữ được mà chỉ có cảm nhận mà thôi. Thì bây giờ thiền sư sẽ không cho mình không nói cái ý nghĩa cho mình, mà chỉ nói cái mà anh hỏi đó là giống như quen cái khô, giống như đồ bỏ. Cho nên đừng dùng ngôn ngữ để hỏi Phật, mà phải tự giác ngộ và tự cảm nhận chính mình là Phật, thì đó mới là Phật. Nếu một thiền sư mà trả lời cho mình biết Phật là gì á, thì ngay nên cái ngôn ngữ đó cũng chỉ là giả lập mà thôi. Cho nên do đó thiền sư trả lời là quen cái khô. Mà nếu mà người thiền sinh không biết mà chấp vào ngay cái đó, thì chấp vào cái đó thì phỉ bán Phật á, là mất đọa, mà phỉ bán thiền sư cũng là mất đọa. Cho nên ngôn ngữ sẽ biến thành quy trình ở chỗ đó. Thì các Phật tử biết rằng chúng ta sử dụng rất nhiều ngôn ngữ đó, mỗi ngày mình nghe giảng sẽ rất nhiều ngôn ngữ. Nhiều của Phật tử nghe giảng ở một giảng đường này đến một giảng đường khác, rồi bị giảng sư khác giảng khác, rồi mình nghe mình rất là ngạc nhiên, và đồng thời mình bâng quơ, mình ngờ ngợ, mình không biết tại sao là người nói đường, người nói ngại. Nhưng mà khi mà cái vị giảng sư họ giảng ở đây thì họ nói khác, mà vị giảng sư chỗ khác giảng khác là vì tùy cái trình độ căn cơ, và đồng thời tùy cái bài giảng mà người ta đang giảng, nó đang ở cái tầng thứ bậc nào đó. Và khi mình nghe, tức là mục đích của mình là tiếp thu, và đồng thời cái nào mình tiếp thu được thì mình để đó. Cái các Phật tử đừng có vội nữa là tiêu hóa được. Vì khi mình tiêu hóa giống như là cái món ăn của bụng mình yếu á, hoặc là khả năng mình có giới hạn, giống như trẻ con á, nó còn uống sữa nhưng mà mình cho nó ăn đồ cứng á, nó sẽ không tiêu. Và thức ăn để cho trẻ con nó khác, mà thức ăn để cho người lớn nó lại khác đi. Thật ra khi các Phật tử nghe, nhiều Phật tử là nghe trên được các giảng đường, xong rồi cái có nhiều Phật tử rất là tiến bộ, nhưng mà có nhiều Phật tử lại không tiến bộ và trở thành nữa là sống cao và ngã mạn. Tức là nghe nhiều không phải là lợi, mà nghe nhiều không phải là không lợi. Lợi hay không lợi là do người biết nghe và không biết nghe. Cho nên trong đạo nó có cái là tùy văn. Tùy văn tức là khi mình tùy văn mình mới tùy hỷ được. Tức là khi mình nghe đó là mình phải tùy trường hợp, tùy cảnh ngộ và tùy khả năng giác ngộ của mình. Và khi nào tùy cái đó rồi mình mới khởi lên cái tùy hỷ, tức là mình hòa điện với cái lời văn đó, thì khi đó mình sẽ tiến bộ được cái tâm lý. Trên đây khi mà chúng tôi chọn giảng là những cái phần nữa là nó đơn giản ngắn gọn để cho các Phật tử nắm rõ, và trước khi nói phải dặn dò để các Phật tử biết.